Tu as fait des troupes à l'intérieur. C'est moi l'âme. Mais c'est les identités. Mais il faut que tu vas les conseiller comme ça, réorganiser comme il faut.
Mais les entités, il faut leur parler. Enfin.
Non, pas la peine. Pas content quand même. Faire comme ça.
Non, mais pour leur expliquer quoi, pourquoi méditer.
Oui, quand tu fais comme ça, j'ai déjà expliqué. J'ai déjà expliqué. Et si tu veux avoir les bonnes philosophies, nous avons déjà les cassettes comme il faut. Hein. Et ceux à poser beaucoup de questions de margine. Hein. Et tu vas te laisser conseiller par les cassettes, pas la peine de parler. Tu n'as qu'à espérer seulement. Dans 6 mois, tu vas changer encore. Tu n'es pas pour maintenant.
Dans 6 mois, je vais changer, mais ça ne sera pas ça. Ça sera pas bien encore.
Pourquoi pas bien? Ne précède pas, tu es encore jeune. Hein?
Tu as une question?
Mon ami, demain ou le lendemain, on va dîner, faire un petit déjeuner chez lui, M. Tan. Actuellement, il a pris l'inspiration. J'ai changé. Vraiment, si tu m'en mets, je me cacher. Mais actuellement, non plus. Non plus. Et hier, il va commencer à concentrer. Demandez tant. Hein, il arrive. Je ne veux plus engueuler. Bon.
Je vous en prie.
Demande moi s'il tient la foi. Hein? Il souffre ceci, cela, un petit semant. Et il ne tient pas la foi. Hein? Mais toi, tu comprends. Tu comprends ton urène. Rayonner à un de ces jours, il doit revenir à la voix sincère de sa part, à déclarer au Dieu ce n'est pas avec nous. Nous pensons que Dieu lui bénit. Dernière chance de sa vie. Mais pour toi, tu dois reconstruire parce que ta conscience est moi. Je remercie aussi de leur part, de réveil par moi. Ils sont trop bêtes, mais tu veux plus pour toi. Un bon miroir pour te réveiller.
Donc, si on essaie, il faut pas se réveiller soi-même. Et que se réveiller intérieurement.
Ah ouais, intérieur, se réveiller pour toi d'abord. Mm-hmm. Et après ça, tu vas échanger avec les gens, discuter avec les gens. Le premier choix, est-ce que tu veux accepter à recevoir ces conseils ou non? Devant partout, les conseils à te réveiller. Si tu penses que tu es calme ou non. Si tu n'es pas calme, tu es toujours à colère. Tu es calme à aider, tu es comme le père de Dieu à aider leur enfant. Pas de problème. Tu peux aider tout de ton possible.
Et on voit un changement dans le. Dans le vœu que l'on prononce. Ce n'est pas le même.
Il y a le changement dans la vie. Il y a le changement. Certainement, si tu pratiques chaque soir, il doit avoir le changement. Pour sûrement.
Mais
et la vie, on va voir jusqu'au profond de chaque action. C'est au futur, va le développer ici, sur le sommet de la tête, qui est au profond de chaque action.
Et cette certaine tristesse que l'on ressent des fois, ça
va. Oui, mais il faut, parce que chez toi, il y a cinq éléments. Quand on va développer le poumon, tu sentiras plus sec et tu vas pleurer quand même. Après ça, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est la vérité. Le père est à l'intérieur et ouvert. Il y a cinq éléments. Le poumon doit ouvrir. Réévaluer comme il faut. Le foie, c'est encore mieux. Hein? Le cœur, c'est heureux. Hein? L'estomac, mouvement, obscurité. Et la reine aussi. Dans la sexualité aussi. La force de la terre qui peut dire. Qui tire son âme. Après avoir développé les seins, quand tu reçois les cinq couleurs au-delà de la vie, hein, absorbé dans ton corps, tu vas analyser tout de suite. Pourquoi? Parce que chez toi, tu as bien arrangé les cinq couleurs comme il faut. Et au-delà, il vient par arranger clairement chaque pas pour avancer. Et tu veux voir l'éclairage. C'est une partie même que l'humanité qu'on a eue, qu'on a reçue. Après, tu m'as dit, médité, tu vas arranger comme ça. C'est pour ça, à ce moment-là, tu vas écrire le poème clair, vraiment le plus clair. Et les lettres aussi, les sympathies, légèrement les sympathies. Automatiquement développé à la fin. 100%. Mais il faut du temps. Il faut du temps. J'ai pratiqué plus de 25 ans. Et combien d'années tu as pris pour pratiquer? il faut les suivre. Le tour, c'est comme ça. Pour nous, on gagne pour nous-mêmes. Nous gagnons pour nous-mêmes, pas pour les autres. D'abord. Et aider les autres. Quand tu as un plus, tu auras la puissance à aider les autres. Si quand tu n'as pas un plus, tu ne pourras pas aider les autres.
Parce que vouloir maintenant pour moi aller vers les autres, c'est une erreur.
Non, tu ne peux pas maintenant. Tu n'as pas accepté à apprendre. Et un de ces jours, tu vois clairement qui est en couvrir. L'autre, ce n'est pas l'autre qui va te couvrir. Comme moi maintenant, quand tu poses les questions, me poses les questions, j'ai peut-être déjà la réponse tout de suite à toi. Certifie que je t'ai couvert. T'ai couvert déjà. Mais avec quoi on va couvrir? Pure énergie. Mais où est la pure énergie? C'est ton orage. Tu prends un rond de tête. Mais qu'est-ce que tu vas demander? C'est ta vibration d'énergie. Avant de demander, de poser des questions, tu dois avoir la vibration d'énergie intérieure de ta part. Et quand je te couvre, je te couvrais et pourquoi je donnais la réponse tout de suite? Parce que ma vie présente plus fort que toi, plus vite que toi. Et tu es plus lent. Et je sais qu'est-ce que tu veux avancer. Mais seulement, quand on raconte ça comme ça, les deux arrivent perfectionnels, on n'a rien à part. On regarde comme ça, on sait déjà le niveau de chaque. On ne peut pas mentir. Le niveau de chaque, clairement. C'est pour ça que je dis toujours ces super civilisations de notre méthode dans l'humanité maintenant. Chacun de nous peut arriver à cette civilisation supérieure. Mais on ne gaspille pas beaucoup de livres, beaucoup d'argent. Et chaque jour, tu sais que tu as bien économisé qu'en avant, combien de pourcentage déjà. En plus, tu as économisé. Tu as l'économie comme il faut, tu as la politique comme il faut. Hein? Tu as un acte comme il faut. Qu'est-ce que c'est ton acte? Aimer et être, c'est ton acte. Tu es complété. Si tu pratiques comme il faut, tu vas perfectionner tout ce que tu veux au futur. Avec la patience, on obtiendra tout. Seulement la patience.
Et quand il y a une passion un peu trop forte.
Une quoi?
Une passion.
Une pression.
Passion.
Passion, trop fort.
Par exemple, dans ma famille, avec mes parents, vous avez parlé de payer sa dette envers nos parents.
Oui.
Et le déséquilibre est grand entre moi et mon père et moi et ma mère. J'ai ce sentiment d'impuissance.
Non. Ton passion, ce n'est pas notre passion. Mais c'est pour rejoindre la vérité. Quand tu aimes tes parents, aider tes parents, tu peux comprendre clairement que Dieu est en train d'aider. Hein? Dieu nous a aimés beaucoup comme nos parents. Mais qu'est-ce que nous allons aimer nos parents maintenant? Millimètre par millimètre. Tu vas aimer tes parents comme tes parents aiment. Dès que tu es né ici. C'est-à-dire que tu es regagné l'amour, de partager l'amour de Dieu clairement chez toi. Si tu vas pratiquer comme ça. Et tous de ton possibilité seulement. Ce n'est pas passion.
C'est-à-dire que c'est en reapprenant l'amour envers mes parents.
Oui, envers vos parents.
Et je verrai. C'est l'amour à l'image de Dieu.
Oui, bien sûr. Là, c'est la vérité. Et tu vas penser, qu'est-ce que ta mère t'aime dès que tu es né ici au terre? Mais qu'est-ce que tu as bien rejoint? Pas encore du tout. Tâche bien de tout ton cœur. Voilà, tes parents, ce sont les paroles de Dieu, et la geste de Dieu, la passion de Dieu. Hein? Il faut avancer pour apprendre, pour rejoindre tout. Important, le plus important.
Et payer notre dette envers nos parents.
Oui, bien sûr.
C'est réapprendre cet amour.
Oui, c'est apprendre d'amour. Clairement.
Parce que...
D'où vient l'amour de tes parents? Elles ne connaissaient pas. Mais toi, tu vas partir que la méthode, tu comprends ça, c'est de Dieu à béni. C'est pas ni béni à qui, pas béni à toi. Il faut avoir tes parents pour avoir toi. Vers tes parents. Et tu dois rejoindre vers tes parents à rencontrer. C'est une dernière chance de la vie.
discipline. Si par exemple, je sens la détresse de mon père, parce que il ne semble pas la spiritualité. Il a refusé l'image de Dieu à une époque, et maintenant il en souffre, comme s'il était prisonnier par le temps. Et dans le sens d'aider ses parents, de rembourser sa dette, c'était de leur faire
partager. Tu n'as pas aidé avec tes prières. Tu vas aider avec tes prières. Rien de ces jours, ton cœur te pique à aller lui voir, à aller lui aider à ce moment-là. C'est la présence de Dieu devant lui. Et toujours avec nos prières pour remplir la paix à nos parents, à remplir la paix de leur cœur. C'est tout. Voilà, c'est la voie à rejoindre pour Dieu. Il faut penser toujours comme ça. Si tu es possible à aider matériel, tu vas aider. C'est possible, mais tu n'as pas prié. Dépend de ton cœur seulement. Ton cœur peut chauffer le cœur de ton père. Sans arrêt. Père et fils, fils et père. Sans arrêt. Mais quand tu pries tout le temps comme ça, quand tu lui rencontres, il se sent très très heureux. Mieux que les autres. Tu regardes seulement avec tes yeux de compassion. Tu regardes. Tu dis. Tu pries de Dieu à lui rayonner seulement. Aussi, on peut chauffer chacun. Avant qu'il quitte de la vie. Et toutes les choses que tu pratiques maintenant, c'est directement, pas indirect, non plus indirect. Pas comme les autres religions. Quand tu pries pour ton père, tu vas recevoir de Dieu et tu enverras parfois à lui. Directement. Dans la pratique, si on ne pratique pas, on ne peut pas recevoir du tout.
C'est la sincérité que l'on apprend.
Oui, sincérité. Voilà. Pas d'autre. Si on va perdre la moralité, on va perdre tout. On va perdre tout. Alors, en Occidental, on a perdu beaucoup de moralité. Actuellement, tu vas, à partir de ce moment, tu vas rejoindre clairement. Au futur, il faut rétablir la super-civilisation occidentale. On a manqué de ça. Actuellement, on fabrique des armes, on va vendre des armes pour opprimer les autres, gagner l'argent, voilà. C'est comme la vie du diable, pour rien. On ne connaît pas l'âme immortelle, on ne peut pas tuer les autres. Accepte Dieu. Mais Dieu force à lui donner la chance à vivre comme ça et il va rencontrer le malheur lui-même. Quand il se souffle, il va marcher Dieu. Et quand il se pense Dieu, il va quitter lui-même. Non plus. Il ne fabrique plus des arbres à tuer les autres. Qu'est-ce que la civilisation dans la vie maintenant? L'argent. Et l'argent pour rien. Le résultat, qu'est-ce que c'est ça? Il se tue. Le plus riche, il va se tuer seulement. Il faut avoir la patience pour attendre, pour voir le programme de Dieu. Le grand théâtre. Le grand théâtre. On aura les scènes formidables, on va voir. La troisième guerre, hein.
Mais il est possible de se soustraire un peu à cette...
Non, ce n'est pas si facile. Il faut demander beaucoup de pratiquants pour prier. Ce n'est pas si bon signe à changer. Tu es programmé déjà d'ici jusqu'à 15 ans.
C'est programmé pendant 15 ans?
Oui, tu vas voir, tout le monde va changer. Donc, maintenant, on était entré dans la zone économique. Jour par jour, devenir grave. Après ça, il faut utiliser la politique. Voilà, c'est la guerre est appris.
Mais pour arriver à rester un peu serein dans ce trouble.
Pourquoi?
Dans le trouble de s'il y a la guerre.
Oui, mais si on médite, on peut éviter. Si on pratique cette méthode, on peut éviter.
On peut éviter. Pour l'ensemble ou pour nous seulement?
Pour nous, pour le pratiquant. Dieu qui va certifier celui qui pratique. Il a déjà conseillé et qui envoie son énergie au Vietnam. Il a déjà conseillé.
Mais donc...
On n'est pas laissé, jamais laissé faire les pratiquants de nos aides. Et les autres profitables, on doit avoir. Et pas pour les pratiquants sincères, pratiquants sincères de vos vies.
Mais il ne faut pas se préoccuper à l'avance.
Non, pas la peine. Pratiquer seulement. À ce moment-là, Dieu va envoyer des anges à nous contacter. Les autres vont mourir, mais les pratiquants de vos vies, non. On va sauver immédiatement. Il faut avoir un cœur sincère.
Et si on est animé par le sentiment de vouloir partager la science de vos vies, pour éviter justement aux personnes cette souffrance.
Non, on peut pas. On peut pas. La loi, c'est la loi. On peut pas. Finalement, il faut pratiquer. Pas d'autre chose.
Il faut pas penser.
Non, non, non. Si tu vas penser, tu vas te troubler. Non. Tu sais que tu es immortel, c'est tout. Tu dois ouvrir ton cœur à recevoir le pur d'énergie de Dieu. N'importe quand, n'importe où. Chaque jour, il faut faire l'inspiration, allonger, purifier toute l'énergie impure. Et pendant le soir, nous allons méditer, on va gagner le pur. Concentrer d'abord et relier le pur. Bon, je vais te poser un peu.
On a eu la dure là. Voilà, une main de côté. Tout le temps, il y a plein d'ailes.
cùng vui với gia đình. Và cũng là một năm kỷ niệm chỉ là tu học. Mong rằng tiếp tục chúng ta sẽ cơ hội học thêm nữa và tương ngộ trong cái giải thoát tất những cái gì bận rộn trong nội tâm mà người đời cho là chính đáng, nhưng mà ngược lại người tu thấy đó không chính đáng, không đáng lao và vui vẻ trong hành trình tu học. Thấy rõ một kiếp người xuống thế gian chỉ học hỏi và tiến hóa, không có gì hết. Cũng như bà cụ ba mấy tuổi rồi biết gì nữa, mấy chục tuổi đã học và biết bao nhiêu sự kích động và phản động trong cuộc đời, từ tâm tối đi tới sáng suốt, rồi tới giờ phút ra đi, đi với cái gì? Đi với thanh tịnh và sáng suốt. Mọi người chúng ta ai cũng phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Để đến đây bạn với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, thì đương nhiên phải có. Nhưng mà trong giây phút tu học thì chúng ta mới thấy rằng phải chịu mài, chịu dũa, chịu đánh bấm mới có sáng suốt trở về nguồn cội. Chúng ta ra đi với một tâm thanh tịnh, chuốc lấy những sự động loạn mà thôi, hiện tại thành quả đi cầu này. Mà rốt cuộc chúng ta từ bỏ và những sự trần trục tại thế do cái thức tu học mà giải tỏa được cái nhất trần bất nhiễm, thì tiến về vô vi mới là sống động đời đời. Cho nên con đường chỉ thấy rằng bất hạnh nhưng mà hữu hạnh, chỉ thấy rắc rối nhưng mà nhờ đó chỉ mới tiến qua, được sum họp với gia đình vui vẻ trong tu học, mà càng đi tới chỗ sum họp cả càng khôn vũ trụ, không phải như đây còn học nữa, nên mới thấy giá trị vô cùng của mọi tâm linh, của mọi phần hồn đã bất diệt. Cho nên chỉ là một người mẹ mà biết tu thì các cháu sau này cũng noi gương đó mà tu học. Thì trên hành trình không làm gì hơn, mình biết tự cứu mình và ảnh hưởng người khác. Cái cao quý đó ngày nay chỉ là một người mẹ thì đã chịu biết bao nhiêu sự gian lao đau khổ, nhưng mà rốt cuộc gặt hái những cái gì cũng phải trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt của chị. Cho nên ngày hôm nay anh em bạn đạo đồng hưởng ứng sự quý mến của chị đã mong chúng tôi đến đây, thì chúng tôi cũng rất quý mến cái lòng cao quý của chị đối với anh em. Chúng tôi rất vui vẻ đến đây, chúng ta xin những cô con thanh đạo nhưng mà tình thương sâu đậm, cứ giữ lấy đó mà lo tu học. Chúng ta sẽ tiến triển hòa hợp với cả cả con vũ trụ, chứ không phải như đơn giản nữa đâu, còn đi nữa, cuộc hành trình vô cùng tận. Thật là cảm ơn chị và cô các cháu nhân dân.
Thầy đến thầy
con rất cảm động lắm. Thì bây giờ xin mời thầy bữa cơm chay. Xuống chút xíu đó rồi bây giờ những cuộc tâm lớn vậy nó thật quá rồi. Mà nó tự thất học hết, thất nữa nào không có người nào thất học hết á. Khổ quá mà, đâu ai xuống. Ai cũng phải học để tiến, đúng không? Con đi học kia, đi học kia.
Thấy nói gì hết chưa?
Con đi học chưa?
Thưa thầy, thầy còn đi hai tỉnh nữa mới đi Paris.
Dạ,
yeah. Paris. Thưa thầy, bao giờ thầy
lên
đường đi Nam Tây?
Nam Tây đi La Réunion. Dạ. Từ La Réunion đi Bangkok, con đường nó dài lắm.
Dạ.
Mấy chỗ kia thì gần.
Dạ.
Đi máy bay chắc hết muốn bước chân lên máy bay. Đi Dubai. Yeah. Bên này
mấy
bên này
mấy bên kia đi hoài thôi. Như này con cũng xin thượng đế chuyện này đi giảng đạo Nam Châu
được không? Thì đó là cũng bị tranh chuyển chứ tôi có khả năng nào đi đâu. Hồi trước tôi không ra đây là cậu Thắng phải đi. Giờ tôi ra đây thì bây giờ bắt Thắng phải học cho hoàn tâm hoàn tất, rồi sau này mấy ông nó đi chứ tôi đâu có đi nổi, đi nổi đâu. Dạ, không có làm gì được. Sự quý mến của tất cả những bạn đạo từ Việt Nam qua đất Úc, các nơi đòi hỏi sự có mặt. Mình cũng đi cho họ chứ mỗi người họ đi thì tốn hao lắm. Không đi thì họ cũng đến, nhưng mà mỗi người đều đi làm công mà đâu có tiền, đi tốn hao quá. Cho nên tôi đi tới mấy chỗ đó, chỗ nào cần thiết thì tôi truyền bệnh cho những người nhà giàu, mình cũng có kiếm được tiền máy bay đi. Mấy người anh em bạn đạo thì khi ra đây nghèo lắm, tiền ở đâu, không có tiền, phải đi làm. Không biết tiền kiếp mình đâu, chỉ có tu mà mới biết tiền kiếp được không, hôn mê chết chết. Hôn mê chứ đâu có tỉnh. Qua gia cũng hôn mê chứ đâu có tỉnh, không biết tiền kiếp làm cái ông gì đâu. Chỉ tu rồi mình mới biết à, tiền kiếp mình làm cái gì, cái gì, cái gì mới rõ ràng. Không tu không có, đâu không sợ, bắt buộc phải vậy. Tình cảnh nghịch như vậy mà để cho mình tu. Tu rồi mình mới biết cái tiền kiếp không, không tu. Chứ thanh tịnh đâu có biết tiền kiếp. Sao đo cái chuyện mặt tiền không, đâu có tiền kiếp nào. Trong cơn hôn mê mà tưởng mình tỉnh. Nếu mà tỉnh đâu có đánh giặc mà. Đánh giặc mà lập phòng thập tự để làm gì. Cho nó chết luôn, cứu mình đi. À, vì nó hôn mê, mình sợ. Nên tỉnh mình phải cứu. Những người thế gian không phải là giỏi đâu. Chưa biết gì. Một tội hồn chưa hoàn tất rất rõ. Đấy, sự mưu lược bất thành của nhân sinh. Mưu lược biết bao nhiêu con thành công hết. Giỏi thiệt, giỏi cũng bị lập tẩy. Vì như tin đến giờ
et dans cette pratique spirituelle de nos êtres, nous allons revoir de nombreuses scènes de nos vies antérieures. Ils verront les mauvaises actions qu'ils ont eues dans le passé, alors ils vont, ils n'oseront plus commettre ces erreurs. Ce qui fait que vous allez constater un changement physiquement et puis du point de vue de l'âme aussi chez les pratiquants spirituels. Plus vous avancez sur la voie spirituelle, plus vous allez retourner vers vous-même, mais non plus se tourner vers l'extérieur comme avant. Nous sommes considérés comme des fous par le commun des mortels, mais nous apprenons actuellement la leçon de la patience. Mais ils ne sont pas conscients de ce que nous faisons. Et dans cette société, seul avec le mot patience que nous atteindrons dans des positions sociales élevées.
Làm việc trong một công ty nào cũng người ta đi tìm người đầy cái tánh nhẫn mà giao thác công việc.
Il en est de même dans les compagnies d'affaires. On engage seulement les employés ayant le caractère de la patience.
Cho nên những người tu ở đây là học một khóa mới rồi sẽ bước ra xây dựng cái xã hội mới.
Alors dans cette sur cette voie spirituelle, nous nous corrigeons et nous apprenons une leçon, nous suivons une sorte de cours et puis quand nous aurons fini ce cours, nous allons passer à la société et pour contribuer à la société. Et nous pouvons voir en profondeur le développement dans tous les domaines, que ce soit politique, militaire ou
économique.
Il y a partout dans ces domaines il y a de l'amour et de la vertu. On ne peut pas laisser tomber une profession et entreprendre une autre, et nous retrouvons la même chose dans toutes les professions, l'amour et la vertu. Grâce à ces professions, nous allons nous être réveillés spirituellement et nous corriger.
Cuộc đời rất ngắn, không phải dài đâu.
La vie ici-bas est très courte.
Mấy chục năm rất ngắn.
À peine quelques dizaines d'années.
Cho nên chúng ta có cơ hội học, cứ tận lực học, học cho hết đức tin sẵn có của chính mình và kiên nhẫn. Đây là việc của Thượng Đế giao phó, tôi phải tận tình.
Si vous avez des occasions de travailler, prenez ce travail avec tout votre cœur et toute votre foi et considérez ce travail comme un travail donné par Dieu, il faut l'accomplir parfaitement.
Trong bạn làm chung một sở mà thấy tính tình mình càng ngày càng tốt và càng thông minh, họ sẽ hỏi cái pháp và chúng ta truyền pháp ngay trong lúc làm việc cũng được, trong cái đỡ tới chùa, tới thiền đường mới truyền pháp.
Et ce changement en vous sera constaté par vos collègues de travail et on va commencer à vous poser des questions et à ce moment-là vous pouvez commencer à la remettre cette clé, cette pratique spirituelle. Ce n'est pas dans les centres de méditation que vous les allez transmettre, mais dans votre milieu de travail même. Parce que au bout du chemin de chaque personne, c'est la libération et que nous devons entreprendre par nous-mêmes. Personne ne peut le faire pour nous. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Cái đó là chắc rồi, nếu mà mình thấy được cái tiền kiếp thì mình thấy cái chuyện sắp tới rõ ràng là mình thanh tịnh rồi.
Dạ thưa thầy, sao tôi có một cái thắc mắc này là khi nào những cái chuyện gì sắp tới của tôi thì tôi đều thấy được trước hết. Chẳng hạn như giả tỷ chuyện gì xảy ra bây giờ thì trước kia gần một năm tôi đã biết trước cái chuyện đó rồi. Mà tôi coi nhiều trong những sách khoa học, tôi hỏi nhiều những người trí thức mà cũng không ai giải được cái chuyện đó làm sao. Và tôi không biết cái đó là vì một cái quyền bí gì mà người ta báo mộng cho tôi biết trước. Giả tỷ tôi thấy một cái gì xảy ra bây giờ thì hồi đầu năm tôi đã thấy cái chuyện đó, nghĩa là nó xảy ra rồi nhưng mà tôi không tin tưởng vậy. Trong vài tháng sau thì tôi thấy như những cái chuyện mà tôi phải chịu ảnh hưởng đó thì giống y như giả tỷ những cái giấc mộng vừa qua của tôi. Chẳng hạn giả tỷ bây giờ tôi muốn kiếm một cái nhà để ở thì trong lúc là tôi ngủ tôi đã nằm chiêm bao thấy trước cái nhà tôi ở nó sẽ gần chỗ nào nhưng mà tôi không tin như vậy. Nhưng trong một khoảng thời gian sau thì là tôi phải tới ngay cái chỗ cái nhà mà tôi thấy giả tỷ tôi thấy trước rồi. Như vậy thưa thầy, không biết cái đó là tại sao.
Đúng là vậy, tu đằng này nó nhẹ và cái vía nó nhẹ rồi. Cho nên cái hồn muốn thì cái vía nó phải đi làm và nó báo mộng như thôi. Cái linh tánh tu bên vô vi thì người nào cũng có thể nói biết trước mọi sự việc của chính mình. Nhưng mà không đặt vấn đề đó làm tin, nếu chúng ta tin thì ta trở nên thầy bói rồi, chậm rồi. Nhưng mà cái vía nó phải báo cáo. Đó là cái vía nó nhẹ, cái linh tánh nó mở là cái vía nó nhẹ, nó báo cáo trước tình thế như vậy.
Dạ.
Người nào cũng biết trước những cái chuyện của chính mình. Tu nhẹ thanh tịnh là nó vậy. Đó là tiến bộ, không phải được lui.
Dạ thưa, từ cái hồi tôi học thiền đó thì trong vài tháng sau đó thì tôi nằm mơ đó, tôi thấy một cái đài cao lên gì nhiều tuần mà thể cái tháp vậy mà bông hoa đầy hết trơn. Nhưng trên đầu tháp đó thì có một cái ghế ngồi cao nhưng mà tôi chả có thấy cái người nào ngồi trên cái ghế đó. Và nhưng mà từ hồi nào tới bây giờ thì những chuyện gì là sắp tới cho tôi đều biết trước hết mà tôi không biết tại sao vậy. Trong cái những cái giấc chiêm bao đó tôi không có tin tưởng, tôi nghĩ rằng đó là một cái giấc mơ thôi. Nhưng rồi rốt cuộc rồi một ngày kia tôi sẽ gặp đúng y cái trường hợp đó.
Đó là cái linh tánh mở cái vía nó báo cáo, nhưng không có gì hết. Bởi vì cái hồn thanh tịnh thì vía báo cáo, không có gì. Rất đơn giản của đằng này, của đằng vô vi, không có gì. Cho nên cứ đi tới trong thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc mình phải tự đi. Cái ghế đó là biểu tượng sự bơ vơ. Tới một ngày nào chỉ mình cảm thấy rằng bơ vơ, cô đơn. Đó. Cho nên vị trí đó Thượng Đế đã ăn ban và sẽ dẫn tiến sau này bác mới có nhiệm vụ làm việc. Thấy chưa? Đã báo trước như vậy. Thấy chưa? Thì chúng ta phải chấp nhận cái nhiệm vụ hơn là cái tình cảm tại thế. Thấy không? Và để cứu độ tất cả chúng sanh thay vì một người. Hiểu cái chỗ đó. Cho nên mỗi người đều có cái nhiệm vụ. Người tu học phải gánh vác cái nhiệm vụ đó. Nếu không gánh vác nhiệm vụ đó thì không bao giờ có giá trị của người tu học. Phải dũa, phải mài, phải đánh bóng mới có giá trị là vậy. Cho nên người tu học đã phát đại nguyện tôi tu để làm cứu độ chúng sanh đó. Thấy không? Cứu độ chúng sanh tôi phải có hạnh hy sinh. nhiều khi hy sinh cả xác tôi còn phải làm. Thế cho nên phải có cái hạnh đó. Nếu không có hạnh hy sinh không bao giờ có sự sáng suốt nữa. Tiếp tục đi không sao đâu. Chuyện đâu còn có đó. Khi mà mình lên cao rồi thì thấy cái gì cũng quy hội không mất, không bao giờ mất. Còn mãi mãi. Cho nên nhiều người phải qua những cái nhồi quả, trồng cái cây còn phải bón phải này cái kia, phải cắt phải tỉa nó mới lên cao được. Huống hồ gì mình là một con của Thượng Đế mà không qua cơn nhồi quả để thức tâm, không gặt hái sự đau khổ để nhồi quả để mình tiến lên, làm sao mình bước lên cái ghế đó ngồi được cái ngôi vị đó, thấy không?
Dạ.
Tới một ngày ngày hôm nay Thượng Đế cũng cô đơn và cũng rơi rỉ với các con ngài là đến xuống đây nó không chịu về, giống như đó thôi. Quan âm cũng phải rơi rỉ, thấy không? Tình thương của người mẹ như là thế giới phải rơi rỉ. Vì nó không biết đường về, cho nó đi nó không biết đường về, là vậy đó. Cho nên cái tu học nó là vậy, không xa. Qua cơn nhồi quả mình càng mừng, sau cơn thổn thức nó đi tới thành nhẹ.
La dame ici demande, en pratiquant la méthode spirituelle, nous pouvons voir notre passé. Est-ce que nous pouvons voir aussi le futur? Madame ici, elle a expérimenté des rêves qui l'avertit bien d'avance tout ce qui va se produire dans un an, dans un futur proche. Qu'est-ce que tout ça signifie? Le maître répond que certainement, quand vous avez rétabli l'ordre en vous et que vous êtes sereine, vous allez pouvoir voir non seulement le passé, mais aussi le futur. La dame ici voit dans son rêve une chaise et voudrait savoir la signification. Le maître dit que cette chaise représente la solitude dans l'avenir. Vous devez retourner à vous-même. Vous allez vous sentir toute seule. Et c'est aussi dans le plan de Dieu le Père. Il faut que vous vous détachiez de tout sentiment dans ce monde terrestre. Et en vous asseyant sur cette chaise de solitude, vous devez remplir une mission que Dieu va vous confier. Et c'est très normal que pour un pratiquant spirituel, après le paiement des rétributions karmiques, vous allez vous trouver le bonheur éternel et dans l'accomplissement du devoir que Dieu va donner.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
Hệ thống mình ngay trung tâm Bồ Đạo. Khi chúng ta tu mà có điểm nhói ở đây và nó phóng sáng một con đường như sợi chỉ thẳng lên thì chúng ta hướng đó nó về đó. Thì lúc đó chúng ta thấy tỏa ra rất nhiều và đồng thời làm việc một lượt nhiều năm.
Cher maître, où se trouve précisément le centre de l'énergie vitale de tout le cosmos dans le système solaire? Le maître répond que, par rapport à notre microcosme et non dans le macrocosme. Et ce centre de l'énergie vitale est situé au sommet de la tête. Quand nous pratiquons la méthode spirituelle, nous allons nous concentrer notre énergie à ce point et nous allons diriger directement vers le haut. Et une fois que cette ouverture, notre sommet de la tête, l'énergie va être élargie et va être en harmonie entière avec l'univers.